Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chập nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mời anh chị em nhìn lên trên bàn thờ. Chúng ta thấy cái thập giá và hai bên có hai cái đèn. Anh chị em biết đèn này là xài bằng cái gì không? Bằng gì không? Bằng dầu. Đây anh chị em nhìn thấy cái đèn nó có thể cháy được là nhờ cái dầu nó ở bên trong. Một người anh chị em giáo dân ở bên Mỹ gửi về cho chúng tôi. Và trong đó thì người ấy nói là trong này có loại dầu mà đốt nó không có khói, cho nên có thể đốt được ở trong nhà thờ mà không sợ khói. Bao giờ mà hết dầu thì cha nhớ báo cho con biết để con gửi dầu về cho cha. Nếu mà có đèn mà không có dầu, có ăn thua gì không? Không. Dù nó có đẹp mấy thì đẹp, nhưng mà nếu mà không có dầu nó tắt đi thì chả nghĩa lý gì hết. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. Ở đây ai là những cô khởi dại giơ tay? Có mỗi cái ông này giơ tay là sao nhỉ? Ai là những cô khởi dại giơ tay? Như vậy là sao, là nửa khôn nửa khờ à? Nó khôn thì khôn hẳn, nó khờ thì khờ hẳn. Ai là những người khờ dại giơ tay? Ôi, bắt đầu khờ nhiều rồi đấy. Ai là những người khờ thật thì giơ tay? Rồi, một tràng pháo tay cho những người khờ thật. Tại vì sao? Biết là mình khờ có nghĩa là mình khôn. Cái người khờ không bao giờ nó biết nó khờ. Cũng giống như người say có bao giờ nhận mình say không? Không. Thấy không? Người say không bao giờ tạo rồi có say, mẹ nói là tao say sao được. Không bao giờ nhận mình say. Cho nên nếu mà mình khờ, biết rằng mình khờ tức là mình khôn. Vì nếu mà mình khờ, mình biết rằng mình khờ thì mình sẽ cố gắng mình học hỏi, hiểu biết để mình trở thành người khôn ngoan. Cái khốn nạn nhất là mình khờ mà mình tưởng mình khôn. Ai là người khôn giơ tay? Đó, bây giờ ai là người khôn giơ tay? Có một ông, có một em mà ngồi xe lăn giơ tay. Thưa anh chị em, ở trong bài tin mừng thì chúng ta thấy là có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Không phải là Chúa cân bằng là thế giới này cứ một nửa bên khờ, một nửa bên khôn. Không có. Đây chỉ là cái dụ ngôn cho chúng ta thấy người khôn là người thế nào và người khờ là người làm sao. Anh chị em mình không ai dám giơ tay cho là mình người khôn ngoan. Đúng như vậy. Tại vì trước mặt Thiên Chúa có ai dám bảo rằng mình là người khôn ngoan không? Không. Và Thánh Phaolô bảo rằng là người mà cho mình là khôn ngoan trước mặt thế gian thì chỉ là người khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn người mà thế gian cho là khờ dại, người mà thế gian cho là khùng lại là người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em đến đây có khờ không? Khờ không? Có không? Khờ quá đi. Người ta bảo là đang mưa dầm dầm như thế này mà nó vẫn cứ kéo đến đây, có phải là nó khờ không? Khờ. Mà chốc ra tôi bảo báo với anh chị em là lội ngập dữ lắm đó nha. Lúc nãy tôi đi về từ Gò Vấp, tôi đến giáo xứ Trung Bắc Gò Vấp từ lúc 12 giờ mà đứng đặt tay cầu nguyện cho đến 3 giờ mấy tiếng. Từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ, 3 tiếng đồng hồ mà chưa hết người. Rồi bắt đầu 3 giờ bắt buộc phải dâng lễ, nhưng lễ đến 4 giờ 15 mới xong. Chạy về đến đây kịp là 5 giờ 30. Trên đường mưa quá sức là mưa. Tôi nghĩ bụng rằng là nếu mà mưa thế này, người khôn là ở nhà hay đi? Ở nhà. Người khôn là kiếm chỗ gần hay chỗ xa? Gần hay xa? Gần. Người khôn kiếm nhà thờ nào nó có mái che đàng hoàng hay là kiếm nhà thờ mà nó dột như thế này? Nó dột lúc sau nó lúc xúc như thế này. Hả anh chị em thấy không? Ngó thử coi. Nó thấy nó dột không? Người khôn có kiếm chỗ dột không? Không. Vậy thì quá khờ. Mà những người khờ như vậy trước mặt Thiên Chúa lại là người khôn ngoan. Anh chị em, là những người trước mặt Thiên Chúa là đang có đèn và có dầu. Vì thưa anh chị em, mỗi lần anh chị em đến đây là chúng ta đang được dìm mình vào trong biển đại dương lòng thương xót Chúa, dầu lòng thương xót. Cái ngọn lửa tình yêu này nó không thể bốc cháy lên được nếu mà không có dầu lòng thương xót. Dầu đây là dầu đốt, mà dầu mà chúng ta vẫn nói là Chúa dầu lòng thương xót, dầu là dây dưới, là Chúa dầu lòng thương xót, có nghĩa là Chúa rất nhiều, rất đầy, rất tràn, dư tràn lòng thương xót. Còn dầu lòng thương xót đây là cái dầu để mà đốt, dầu là dây dây trên. Thì anh chị em thấy ông này đi, ông cầm cho tôi cái được rồi. Thì chúng ta thấy là cái dầu này mỗi lần đốt đi thì nó phải tiêu hao đi. Thì có những người khôn ngoan tính toán rằng là ta không đốt nữa, ta chỉ xài đèn mà không xài dầu. Có nghĩa là họ chỉ là người có đạo, đèn là cái là họ có đạo, nhưng họ không có dầu ở bên trong, không có lòng thương xót ở bên trong. Lòng thương xót nó mới đốt cháy cái ngọn lửa tình yêu, làm cho người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, là chúng ta yêu thương nhau. Người ta cứ dầu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con tiền nhiều như nước. Có không? Trả lời có hay không? Là chúng con tiền nhiều như nước. Có không? Là chúng con dầu nứt vách đổ tường. Có không? Có không? Là chúng con xe hơi nhà lầu. Có không? Là chúng con son phấn đầy mình. Có không? Có không? Là chúng con áo quần là lượt. Có không? Là chúng con ăn chơi xà láng. Có không? Có không? không, người ta không thể nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa nếu chúng ta như thế. Người ta cứ dầu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con, là chúng con, là chúng con. Nào tất cả, là chúng con. Muốn công nào thì tông không cần biết, muốn đúng hay sai không cần biết, mà cái điều quan trọng là yêu thương nhau. Cái ngọn dầu lòng thương xót này phải cháy. Cho nên năm cái cô kia cố sợ tốn dầu, thôi mang đèn đi, mang dầu chi nó uổng, mang dầu chi cho nó tốn tiền, nó tốn kém, sợ hao tốn, không dám mang. Còn những cô khôn ngoan mang đèn và mang dầu, sẵn sàng tiêu hao, sẵn sàng thua thiệt, sẵn sàng mất mát, sẵn sàng cháy lên. Cái lòng thương xót phải được đem ra xài, phải được đem ra sử dụng. Lòng thương xót, dầu lòng thương xót, cái ngọn dầu đó, cái bình dầu lòng thương xót đó không thể đem cất đi được, không thể đem vào kho được. Nếu mà nói về lòng thương xót mà cái bình dầu lòng thương xót không đem ra thực hành thì nào có nghĩa gì, nào có giá trị gì đâu, chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Còn bình dầu này, bình dầu lòng thương xót này phải được đốt lên, phải được tiêu hao đi, phải được cháy sáng lên, thì lúc đó người ta mới nhận rằng à, lòng thương xót là như vậy. Cho nên 10 giờ đêm hôm nay, nhóm thiện nguyện Tín Thác, cộng đoàn lòng thương xót, anh chị em giáo điểm Tin Mừng sẽ xuất phát đi lên Ban Mê Thuật, chuyến xe ban đêm, để đem 400 học bổng cho các em học sinh nghèo, 500 phần quà cho người dân tộc và 250 phần quà cho người ở trại Phong Cùi gần đó. Đấy là cái dầu lòng thương xót đó, anh chị em đem đi để mà thắp sáng lên nơi những người Phong Cùi, nơi những em học sinh nghèo, nơi những đồng bào dân tộc ở vùng hẻo lánh xa xôi, không được ai quan tâm, không được ai chăm sóc, không được ai ngó ngàng đến. Phải như vậy thưa anh chị em. Anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, kín múc lấy sức mạnh lòng thương xót Chúa. Và anh chị em phải đem cái sự hiểu biết ấy, đem cái tình yêu ấy, đem sự cảm nhận ấy ra thực hành trong cuộc sống của mình, làm cho ngọn đèn ấy được sáng lên. Bất cứ Chúa đến lúc nào Chúa gọi, này tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Quang ạ.
Quang.
Dạ.
Có đèn chưa?
Dạ.
Có dầu chưa?
Có ạ.
Nhiều ít?
Đủ đốt ạ.
Để đây. Đốt như thế nào cũng kể cho mọi người nghe coi. Đốt như thế nào kể cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cha, con vừa qua con bị rất là con được rất nhiều ơn, nhưng ngay gần đây thôi, mấy tháng năm vừa qua, con trước đó là con bị cái bệnh tim mạch huyết áp, con đi quá nhiều viện rồi nhưng mà không chữa được, coi như là được nhiều lúc con huyết áp con lên tới trên 200, rồi là có những lúc thì tim mạch con nó lên tới 190, nhịp tim của con như vậy coi như con chỉ có phó linh hồn thôi ạ. Con chỉ có làm phó linh hồn thôi, con không biết làm sao được. Thì con được vừa qua coi như là con vào cha, thì hôm 19 tháng 5 vừa qua con đến, con xin ơn. Thì sau đó con về nhà tự dưng con quên uống thuốc. Thì cứ vậy con quên đi, mà tự dưng là con quên thật. Là con về đến sau đó con về nhà thì con kiểm tra máy đo, thì con thấy rằng là máy con đã bị hỏng. Thế là này Chúa, con máy thì hỏng mà bệnh con đã khỏi ạ. Và điểm thứ hai thì ngay hôm sau đó thì con bị một cái bệnh nữa, là về thì con lại ăn uống con khỏi bệnh rồi thì con phấn khởi mừng quá, con ăn uống vào thì con lại bị gút ạ.
Mừng quá, khỏi bệnh mừng quá, ăn vào mắc bệnh khác. Rồi sau nữa
thì con thấy nó đau đớn quá thì con tự dưng là con đi khám, thì bác sĩ bảo là bị viêm xương rồi là bị gút nữa. Thì con thấy vậy thì con lại mau chóng con lại quay vào, chạy vào cha, thì con đã được vài lần rồi. Thì đến hôm qua thì con lên cha đặt đầu cho con, trước khi con vào đây, trước khi con lên xe cùng đoàn của chúng con đây nè, thì con phải bó chân, con đau lắm, con không đi được. Cảm thấy thì sau đó là con vào đến đây thì cha, lúc cha đặt tay cho con thì con thấy cha vỗ vào đầu cái con thế này, thì con thấy tự dưng trong người con có một cảm giác xuống đến chân. Sau đó con thấy cứ còn khập khánh con đi. Đến tối hôm qua thì đến lúc đâu đấy về hết rồi thì phái đoàn chúng con ở lại cầu nguyện. Thì con xin hứa là con xin Chúa ban cho con được khỏi, không đau đớn nữa, mà ngày hôm nay con sẽ lên con làm chứng trước mặt cha và cộng đoàn là để con được đã được ơn con khỏi bệnh ạ.
Đi được chưa?
Dạ con đi ngon lành rồi ạ.
Đi ngon lành rồi, đi coi.
Dạ ngon lành thật ạ. Khỏi rồi ạ. Con khỏi thật rồi ạ.
Khỏi thật chưa?
Con khỏi thật rồi ạ.
Rồi bây giờ đây tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Vâng,
rồi khỏi bệnh rồi thì về đứng ăn bệnh nữa lại bệnh nữa nhá.
Vâng, xin...
rồi xin Chúa chúc lành cho anh, rồi tặng cho anh một cái bộ sách Những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót. Đây, lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2.
Vâng,
nha, xin Chúa chúc lành cho anh.
Vâng, con xin cha. Vâng, con tặng.
Rồi mời con.
Dạ, trước tiên là con chào cha và chào cộng đoàn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thưa cha, là gia đình con được rất là nhiều ơn của Thiên Chúa ban cho. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, trước đó độ 3 tháng thì bà ngoại con có bị tai biến mạch máu não, thì bà con không có bảo hiểm ạ. Thì đưa đi viện thì gia đình con thì bà ngoại có tất cả là 4 chị em, thì tất cả đều là nghèo khổ cả, không có tiền chữa chạy. Bà con không có bảo hiểm để khám bệnh thì đi lên Bạch Mai để khám thì chỉ chữa bằng tiền tươi thôi ạ.
Thì chữa bằng gì?
Bằng tiền thật đi ạ, chứ không được bảo hiểm bảo lãnh ạ.
Ờ, mà tôi... chữa bằng tiền tươi. Chứ bằng tiền thật, chứ không phải chứ bằng tiền giả. Rồi, sao nữa?
Thì lệ phí của bà con hết tổng cộng là gần 100 triệu. Thì có là cậu của con, cậu thứ hai của con ấy, là một mình cậu con gánh vác. Nhưng mà không may thì chắc là Chúa thử thách. Đến ngày 12 tháng 4, cậu con có đi làm trên đường từ quê lên thành phố để làm. Thì cậu con bị tai nạn giao thông. Nhưng mà chẳng có, không, lúc cái gia đình không có một ai ở nhà cả. Họ gọi điện báo về thì đúng là nhờ hồng ân Chúa, thì đúng con chạy lên đến sân thì họ gọi điện về, họ báo về. Thì ở trong nhà không có một bóng người, con với và mợ con với chạy đi ra hàng xóm để nhờ mọi người giúp đỡ. Thì có chú hàng xóm, chú ấy trở lên đến viện huyện ấy ạ. Thì con nhìn cậu con rất là sợ, như kiểu là cậu con chết rồi ý, không còn biết sự gì luôn. Thì ở viện đấy họ không có chụp hay là gì cả, họ chỉ cấp cứu, họ sơ cứu rồi. Thì cậu con bị xe buýt nó quệt đi, văng đi 74 mét và đập vào bờ đê.
Cái gì, cậu con bị sao?
Xe buýt ạ.
Xe buýt nó tông vào, văng lên 74 mét.
74 mét ạ. Và lúc ý con lên con tưởng là cậu con chết rồi, thì con không biết làm cái gì. Con chỉ ngồi ngoài con khóc rồi con kêu là Giê-xu Maria, con tín thác vào các ngài, xin các ngài hãy cứu chữa cho cậu con. Bà con đã nằm liệt ở đấy rồi, thì bây giờ cậu con không thể nào mà cứu chữa được nữa. Thì viện họ mới cho cậu con đi lên viện Việt Đức. Thì trên xe con cũng không biết làm cái gì cả, con chỉ biết là lạy Chúa, dù con tín thác ở Chúa. Con kêu từ bắt đầu ở trên viện huyện cho nên tận đến viện Bạch Mai. Đến khám, họ cho cậu con vào khám đến tận đến 6-7 giờ tối cũng vẫn chưa có kết quả. Mà người thì tất cả mọi người đi theo thì đã mệt, rất là mệt rồi, nhưng mà đợi kết quả rất là lâu họ không có. Đến lúc có kết quả thì chụp đầu thì tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, thánh cả du xe vô cùng là cậu con không bị ảnh hưởng đến não, chỉ bị phần mềm thôi ạ. Còn đến ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua cũng là một thử thách đối với gia đình con, khi con đang đi học giáo lý viên để về dạy cho các em thiếu nhi, dạy giáo lý cho các em thiếu nhi ở nhà, thì con nghe được một tin rất là lớn, đó là Chúa đã gọi bố con về bên Chúa. đấy là một tin cú sốc rất lớn, nhưng mà con cũng rất là cảm tạ Chúa. Con cũng coi như đấy là một hồng ân mà Chúa đã ban cho gia đình con, để cho bố con không phải chịu những cái tội lỗi ở đời này nữa. Dạ thưa cha hết ạ, con ơn Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con thưa cha, con tên là Maria Thúy. Con ở giáo xứ Ngọc Tiên, giáo phận Bùi Chu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay con 19 tuổi ạ.
Con làm cái gì?
Dạ thưa cha, con vì bố mất với mẹ, hoàn cảnh gia đình không cho phép thì con đã nghỉ học và bây giờ đang ở nhà đi làm thôi ạ.
Làm giáo lý viên?
Dạ vâng.
Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bà con bìa sao rồi?
Dạ thưa cha, bà con nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn thì bà con chỉ tiến triển là nhận thức được hơn, chứ còn vẫn còn nằm. Và
rồi làm sao con biết giáo điểm tin mừng này mà từ ngoài Bùi Chu con vào đây?
Dạ thưa cha, là con được nghe đài của cha và biết đến được Chúa thương xót rất là nhiều, và gia đình con được cái phúc là con sinh ra và lớn lên ở trong nhà thờ ạ. Vậy nên là con
sinh ra lớn lên trong nhà thờ.
Vâng, và bây giờ con cũng hiện tại con và bà nội cũng đang phục vụ ở trong nhà thờ ạ.
Nếu mà con nói sinh ra rồi lớn lên trong nhà thờ, mấy người cười bảo là con bé này nó không sinh ở bệnh viện mà nó vào nhà thờ nó đẻ. Nhưng mà chắc chắn là không phải như vậy đúng không? Con là từ bé đã ở trong nhà thờ, chứ không phải là sinh ra trong nhà thờ, phải không?
Dạ vâng ạ.
Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng, con về đưa cho bà nghe nha. Rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Con đưa về cho cậu con, người đã được Chúa chữa lành, sẽ biết tông văng 74 mét mà không bị chấn thương sọ não mà vẫn còn khỏe mạnh. Đấy chỉ có Chúa đỡ, chứ còn sức con người làm sao mà đỡ nổi, nó văng lên bờ đê làm sao mà ai đỡ. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để mẹ an ủi gia đình con. Và còn gì nữa nhỉ? Đây, giáo lý viên, một bộ sách Những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót, tập 1 và tập 2 nha. Mời con.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn, mong
rồi con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Lucia Kiều Thị Kim Sinh, con đến từ giáo phận Xuân Lộc ạ. Hôm nay con đến đây con xin được làm chứng cho Chúa là nhà thưa cha, hồi trước con còn trẻ, khi con chưa lấy chồng con rất là ngang ngược, và khi Chúa gửi đến cho con một người chồng rất là hiền lành.
Con ngang ngược, Chúa gửi cho người chồng hiền lành. Lúc con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi, năm nay con 28 tuổi ạ. Và khi con lấy chồng rồi thì con cũng chưa có tu tâm dưỡng tính đâu, mà con cũng rất là ngang ngược, con hay chửi chồng con lắm.
Con chửi chồng hay chồng chửi con?
Con chửi chồng. Dạ, sau một thời gian thì chồng con đến phục vụ nhà Chúa nhiều ấy cha, đi theo ca đoàn thì chồng con có về khuyên con rất là nhiều và cầu nguyện cho con. Thì sau một thời gian á thì con cũng tự dưng con cảm thấy rất là mến Đức Mẹ. Thì con về con mới nói chồng con là mua cho con một cái thượng Đức Mẹ để con thờ. Thì sau khi con thờ Đức Mẹ, con rất là thích lần chuỗi mân côi. Thì sau khi con lần chuỗi mân côi thì con lại tự dưng con lại mến Đức Mẹ lắm. Khi con lần chuỗi thật nhiều, một ngày con có thể lần được 150 kinh mân côi. Và sau đó thì con tự nhiên con lại nghĩ đến ba mẹ của con, các em trai của con. Ba của con thì 27 năm bỏ lễ. Không đến.
Bố của con hay ba con 27 năm bỏ Chúa.
Dạ. Yeah. Thì con nghĩ rằng bây giờ ba con cứ như vậy, sau này khi ba con chết thì ba con sẽ xuống hỏa ngục, cho nên con rất là lo lắng. Và các em trai của con thì chỉ thích ăn chơi thôi, không có ba của con như vậy thì các em trai của con chỉ thích ăn chơi thôi. Thì con cũng cảm thấy rất là lo lắng. Con bảo là nhìn lúc con về con ngủ không được, con bảo là nếu như mà ba con như vậy, các em con như vậy thì chắc sau này chắc nhà con chỉ xuống hỏa ngục hết thôi. Và khi con cầu nguyện thì con ngày đêm cũng chỉ là mân côi thôi. Thì con về nhà con có mẹ con đi cha long ngoài á cha, thì mẹ con có xin được cha ở là cái máy nghe đài á.
Xin ở đâu?
Ở cha cho dạ. Thì con về con mới đầu con nghe thì con nghe một hai lần con bảo chứ cha Long kể cha Long nhé, cái con cũng chưa thích nghe mấy. Xong một thời gian cái chồng con cứ mở hoài, ngày nào con đi làm về chồng con cũng mở ấy, mở sáng mở tối, những lúc chủ nhật là con nhà trưa cũng mở, mở đi con nghe con bảo có nhiều người làm chứng, con bảo những lúc con tự cầm máy không nghe một mình, con bảo con tự mình con cười một mình, cái chồng bảo chứ nghe cái gì mà cười, cái con chồng con biết là con nghe cha Long, con bảo ô cha này giảng hay phải thay, mà có nhiều người làm chứng rất là hay nữa. Cái xong từ đấy là con bắt đầu con đi tìm đến cha Long và con đi đến lòng thương xót lần đầu tiên. Thì khi con đến đây thì con nhìn thấy thượng chú trên đây này cha, thì tự dưng nước mắt con cứ rớt thôi. Có thể là cầm nước mắt được thì con thấy con tội lỗi của hả và gia đình con nữa, thì con chỉ đến đây con chỉ cầu xin Chúa là xin cho ba con được đi xưng tội. Thì cái mỗi lần mà con nhà con á ai khuyên ba con đi xưng tội thì các mà chứ tao có tội lỗi gì đâu mà xưng, ba con bảo vậy. Cái mỗi lần mà nó xưng tội ba con chửi, ba con nhà con ai cũng sợ ba con hết. Thì con về con lại lần nạt Chúa mân côi, con chỉ xin mẹ là thánh hóa lời nói của con để cho ba của con có thể nghe lời của con mà đi xưng tội. Và cuối cùng khi mà ba con đi xưng tội được thì con dẫn ba con đến cha Long. Thì ba con đi về, ba con
đến đây.
Dạ, ba con đã đi đến cha Long và đã xưng tội. Bây giờ có thể rước lễ rồi cha.
Nhà con ở đâu?
Nhà con ở tỉnh Đồng Nai.
Ba con từ Đồng Nai đến đây và đã xưng tội rồi sau 27 năm. Dạ. Rồi còn con thì hết ngang ngược.
Dạ, tại vì tính tình của chồng con hiền cho nên là từ đấy. Chứ mẹ chồng của con thì cũng rất là hiền cho nên là con theo cái bản tính đó rồi chồng con khuyên cho nên là từ đó con hết ngang ngược.
Con chửi không?
Hết chưa?
Hallelujah! Rồi bây giờ cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Và những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa này con về con đưa cho chồng con được không? Máy 365 bài giảng được không? Được cho tặng con nha. Còn đây là những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tặng cho con. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa con gửi cho bà con nha. Người mà sau 27 năm đã quay về với Chúa và đã chấp nhận đến đây để mà xưng tội. Còn cái quạt này thì con tặng cho mẹ con nha. Cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bây giờ con cầm cái máy này về con nói với chồng con sao để cho chồng con thấy là bây giờ con hết ngang ngược rồi. Nói sao với chồng con coi.
Tôi ngon ngon rồi anh ơi.
Nói thôi, về tặng quà cho chồng nói sao để chồng bảo ủa hôm nay vợ con nó được ơn biến đổi, nó không ngang ngược nữa mà nó nói dịu hiền như thế nào. Con thử nói với chồng con.
Dạ con...
Nói anh ơi.
Anh ơi, em xin cảm ơn anh vì Chúa đã gửi đến cho em mà hôm nay em đã được trở thành một con người hết ngang ngược.
Rồi có xin lỗi gì đấy, đã chửi chồng không?
Có xin lỗi vì đã chửi anh không?
Dạ có, tối về con vẫn xin lỗi.
Nói sao? Nói.
Con xin...
Em
xin lỗi anh.
Vì
thời gian của em đã chửi anh.
Hallelujah. Thưa anh chị em, khó lắm.
Dạ thưa cha, con có hứa xin cho một người bạn con 10 năm không xin tội được lễ em đâu. Dạ thưa cha, khi mà con đến đây á, thì con có xin cho một con hứa với một người bạn của con là người ta đã kể với con là 10 năm không xin tội vì giận hờn Chúa, cho nên là con bảo để con nên con xin cha Long một cái máy như vậy để cho về người đó nghe.
Rồi con nói với họ là người đó giận Chúa 10 năm. 10 năm không gặp tưởng rằng đã hết. Không có hết đâu. Chúa không có giận người đó. Dù 10 năm người đó giận Chúa, Chúa vẫn không giận. Đây là món quà mà Chúa gửi đến cho người bạn và giận Chúa mất 10 năm nha. Xin Chúa chúc lành cho con. À, thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót, mà có được Niềm vui gia đình ấy là nhờ vợ chồng biết nhịn nhau. Giống như trong câu chuyện cô bé nó vừa mới kể, nếu mà chồng không nhịn thì thưa anh chị em, thì chắc chắn là cơm không lành, canh không ngọt. Chồng giận thì vợ bớt lời, còn đây vợ giận thì chồng cũng bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Chứ còn ngày hôm nay nếu mà không bên nào nhịn bên nào, nó bảo rằng chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Thưa anh chị em, cái đó thì chúng ta thấy rằng những người vợ ấy mà được những người chồng như vậy, đó là cái phúc. Thì lại gặp thêm bà mẹ chồng như vậy lại là một cái phúc thứ hai. Trong khi đó nhà cô người vợ này thì được người mẹ, còn lại là người chồng 27 năm và những đứa con trai, trong đó có cả cái cô con gái này nữa, người thì ngang ngược, người thì sa đà, người thì bỏ Chúa. Hai gia đình nó lệch pha như vậy, Chúa vẫn ráp vô được, để một bên có giàu, một bên không có giàu. Không phải là chúng ta sẽ sống trong cái tình trạng là thằng có giàu thì biết thằng có giàu, thằng không có giàu biết thằng không có giàu. Nhưng chúng ta ngày hôm nay, cái người khôn, cái người có giàu thì đi tìm những người khờ, những người không có giàu, mà nói với họ rằng đây giàu lòng thương xót đây. Hãy tắm gội, hãy đốt lên ngọn lửa lòng thương xót bằng cái ngọn giàu lòng thương xót, bằng những hy sinh, bằng những cầu nguyện mà cô ấy bé ấy đã cảm nhận được. Cô ấy cầu nguyện một ngày 150 kinh kính mừng. Cô ấy bé đã cảm nhận được, cô ấy đến đây cô ấy khẩn nài Chúa cho người bố của cô ấy 27 năm được quay trở về. Và bố cô ấy đã từ Đồng Nai lặn lội đến đây gặp chúng tôi để xưng tội và quay trở về với Chúa. Đó là một cái ơn lớn lắm. Cho nên 90 ngày này chúng ta vẫn cứ tha thiết cầu nguyện cho các gia đình, để nếu gia đình nào cái dầu lòng thương xót nó vơi rồi, hoặc nó cạn rồi, không còn thấy được trong gia đình mình có tình yêu nữa, thấy lửa lòng nó tắt rồi, thấy lửa tình yêu nó tắt rồi vì ngọn dầu lòng thương xót không còn nữa, thì cộng đoàn chúng ta tha thiết nài van Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, xin thương xót những gia đình mà ngọn dầu lòng thương xót nó tắt rồi, xin thương xót những gia đình mà dầu thương xót nó không còn nữa, lấy đâu đây? Mà họ là người khởi dạy thì họ biết tìm đâu được bây giờ. Thì chúng con, Chúa ban cho chúng con những con người khôn ngoan, những con người nhận biết được lòng thương xót Chúa, những con người đến với giao điểm tin mừng này, chúng con kín múc lấy cái dầu lòng thương xót Chúa cho đầy bình đi, và ra về gặp cái người chưa biết, gặp cái người khởi dạy, gặp cái người mà khô khan, này dầu lòng thương xót xin tưới vào, xin rót vào bình của họ, để họ cũng được bùng cháy lên ngọn lửa của lòng thương xót.
Dạ, con xin chào cha và tất cả cộng đồng dân Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Lệ ở giáo xứ Quảng Diêu, giáo phận Ban Mê Thuộc. Con đến đây là tại vì cách đây 2 tháng con cũng tổ chức một chuyến đến đây, là con mang bệnh trong người rất nhiều. Nhưng con đến đây rồi, con xin cha với cộng đồng dân Chúa cầu nguyện cho con. Nên là vừa rồi cách đây 10 ngày con đi khám bệnh lại á, là tuyến giáp của con cũng hết, và gan nhiễm mỡ độ 2 cũng hết rồi. Con rất mừng nên con về tổ chức một chuyến đi của con hôm nay, là tất cả là 48 người ở giáo xứ Quảng Nhiêu là đi về đây một chuyến từ hồi 5 giờ sáng ngày hôm nay. Con chờ chào sáng giờ luôn.
Hallelujah. Thưa anh chị em, gan nhiễm mỡ và khối u tuyến giáp, người chị em này đã được khỏi và đem cái ngọn dầu ấy về cho giáo xứ của mình thắp lên và đưa những cái người mà chưa có dầu lòng thương xót đến đây. Một chuyến xe bao nhiêu?
Dạ 48 người.
Có ai không có đạo?
Dạ có 3 người không có đạo mà đang mang bệnh nặng chưa?
Vâng, 3 người không có đạo và chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Những người không có đạo ấy, những người bệnh nặng ấy, những người chưa nhận biết Chúa ấy đang cần dầu lòng thương xót chiếc xe máy đến kín múc lấy ngọn dầu lòng thương xót ở đây và ra về, hãy làm cho ngọn dầu ấy được bùng cháy lên như Chúa nói. Ta đến trần gian này, ta đem lửa đến trần gian này và ta mong ước ngọn lửa được bùng cháy lên. Ta đem lửa lòng thương xót đến trần gian này và ta muốn rằng cả thế giới này phải nhận biết lòng thương xót của ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina như vậy. Ta mong ước rằng ngày ta đến lần thứ hai thì tất cả mọi người trên trần gian này ai cũng được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Ai cũng được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Nếu còn những người chưa nhận biết lòng thương xót Chúa là trách nhiệm của con. Vì con đã được biết lòng thương xót Chúa, con đã được Chúa chữa lành, gan không còn nhiễm mỡ nữa, không còn khối u tuyến giáp nữa, mà con không làm thì con chết chắc mà thôi. Nhớ chưa? Đây, trao tặng cho con bộ sách Những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mấy ông. Hallelujah. To lên, anh chị em mình lại cứ quên. Hallelujah. Giơ cả hai tay lên vỗ hallelujah. Ba cái đều hallelujah. 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 Rồi mời ông.
Kính chào cha và cộng đoàn. Tôi giáo sư ta cầu xuống lộc.
Ông tên gì?
Hiện nay tôi là Andre Phan Phương.
Ông bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 1937, 81 tuổi.
81 tuổi vì ông được bệnh gì? Ông vắn tắt kể cho mọi người một ơn mới nhất Chúa ban cho ông. 81 tuổi.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, tôi đến đây là 8 lần rồi. Mà tới lần mô cùng có lòng tới để chia sẻ. Nhưng mà lúc đó thì quá đông ấy.
Thôi được rồi, vắn tắt thôi, ông được ơn gì?
Sau đó cài lại bằng tắt. Nhưng mà mẹ cứu gia đình con á, ba đứa con, cái diện con 20 mét, mà con chưa có mua cái máy mà quay để hơi chuồng, mà nó má quỷ cảm dụ gió động xây dư quá gian lắm, nó để con chuồng, con bỏ cái ông vô đưa ra cái đường khô, có cái ông 2 mét đó xuống rồi 5-6 trận ngắt. Nhưng mà cái thang chạy trước á là 20 phút lận, rồi còn hai thằng có một thằng con thì một cái thằng chào bên con đó thằng ông cũng rượu đâu kia, rồi mà nghe được tên nó nói có người rớt giếng xuống còn chạy tới, tôi nói
rớt xuống giếng
rồi.
Rớt xuống giếng
không, hai thằng kia chạy trực lâu rồi, mà còn hai thằng sau nếu uống rượu mới xuống tới trang mới xuống tới trang xong mới lên xuống, mẹ cái thằng chạy được rất lâu rồi mới xuống đâu chạy nói để con mẹ xuống xuống ba đứa mà xưa cha để vào hàng mới xuống nửa giếng rồi. Mời xuống mời mẹ tôi, còn mời mẹ nữa, mời mẹ thằng chết được rồi. Hai đứa đứng nhận hàng đi, được cái đất á, hai đứa. Thưa cha, nó chết ngắt hết.
Mà chết ngắt hết ba thằng.
Dạ.
Chết ngắt hết mấy thằng?
Thằng chết, khí đầu chết hết.
Không chết hết, mấy thằng chết hết?
Không nói nữa.
Mấy thằng chết hết?
Ba thằng.
Rồi, ba thằng chết hết. Rồi cuối cùng nó có sống không?
Dạ.
Rồi cuối cùng nó có sống không?
Sư cha, con đọc mật khải của chúa.
Rồi nó có sống không?
Chúa nói á.
Rồi nó có sống không?
Dạ.
Rồi ba thằng chết rồi nó có sống không?
Sống.
Sống rồi, hallelujah. Rồi, tặng ông một cái máy để ông nghe nhá. Chúa tôi, ba thằng chết rồi nó sống, cuối cùng là như vậy thôi. Đây, ba thằng chết và rồi nó sống lại. Rồi nó rớt xuống giếng nó chết. Đây. Rồi đây tặng cho ông một cái quạt nha. Rồi ba thằng chết một ba thằng sống. Rồi. Bữa khác. Ôi nhiều. Ba thằng chết rồi ba thằng sống.
Cha và cả cộng đoàn là tôi là có lòng để đã chia sẻ với Chúa. Thì ta cho cái máy đi và đoàn tất cả mọi người để theo gương của tôi vì Chúa là phép lạ mà tôi còn nữa, đặc biệt là mẹ là phép lạ.
Rồi, hallelujah. Đó. Rồi, mời con. Dễ thương nhỉ, ông cụ 81 tuổi, ba thằng chết rồi, ba thằng sống rồi. Rồi con được ơn gì?
Con chào Chúa, trước tiên con chào Chúa, con chào cha với con cả chào cùng đoàn.
Chúng tôi mới nói cái gì đâu, cháu Chúa, cháu cha gì đâu, Chúa. Cái gì?
Con chào.
Hả?
Con chào.
Con cháu Chúa hả?
Con chào Chúa.
Con là cháu Chúa.
Con chào. Con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn.
Rồi con là cháu Chúa, cháu cha, cháu cộng đoàn.
Con chào.
Rồi 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 rồi, sao con được ơn gì nói?
Con là Maria Chen, con ở Mãi Sứ Thanh Châu, con ở địa phận Thái Bình.
Rồi.
Con kể ra thì ơn Chúa ban cho con thì nhiều lắm, con kể mấy tiếng.
Một ơn mới nhất, lòng thương cho Chúa. Rồi.
Vâng, thế con xin cha là con kể một ơn mới nhất là con bị tai nạn cách 4 năm nay rồi, nhưng mà con bị như là con bị chết hẳn đi, con không biết tí gì. Nhưng mà mọi người với chồng con là đưa con vào viện, họ cũng giản lên Thái Bình. Nên về Thái Bình thì người ta lại giản lên Hà Nội, người ta bảo là thôi không sống được đâu thì chết thôi, không sống đâu. Thì nhà con tối đây nhà con lại đưa lên từ Thái Bình đến Hà Nội. Nên Hà Nội thì lúc là nhà con với bác sĩ 21 ngày con ở phòng cấp cứu, thế là con không biết gì. Thế là chồng con ấy, họ bác sĩ gọi chồng con ra với nói là chỉ 8% chết, chỉ có 2% là sống thôi. Thì lúc chồng con bảo thôi còn nước còn tát thì cứ chữa đi. Xong là lúc là bác sĩ vì để con ở viện chữa thì con nhờ mọi chị em con với hai mẹ con với này, bạn bè con, thế là khấn lòng thôi xót với đức mẹ cho con, thế là Chúa ban cho con rồi gặp thầy gặp thuốc, thế là con về được, thế là con này con cũng không đi được. Thì còn ai đến hỏi thăm con thì con chỉ nói là thôi nhờ cầu nguyện lòng Chúa tự xót cho con với này, xin đức mẹ cho con thôi, chứ còn giờ con không cầu nguyện được. Thế là lúc mọi người cầu nguyện cho con, thế là con về nhà, thế là con gặp thầy thuốc, con chữa cho con, thế là Chúa ban cho con đi được. Con giờ con đi vào đây từ Thái Bình, con vào đây được, nhưng mà chồng con đưa con vào đây, nhưng mà chồng con ra rồi, nhưng con ở đây, con mẹ con với này, chị em con, bạn bè con vừa rồi là chầu ngoài xứ Thanh Châu, nhưng mà cứ nói con là chầu có về không? Con bảo chứ nào, chưa về, ở đây bắt bạn Chúa, giờ Chúa cho khỏi hẳn đi về.
Thưa anh chị em, một người tưởng rằng đã chết nhưng mà lại được Chúa cứu sống và từ ngoài Thái Bình và lặn lội vào đây để tạ ơn Chúa, nhờ chồng của mình cho thấy có những người chồng rất là dễ thương, mặc dù vợ đau ốm bệnh như vậy mà vẫn không bỏ, còn nước còn tát và còn dầu thì vẫn còn đốt. Dầu lòng thương xót còn bao nhiêu ta đốt bấy nhiêu, và dầu lòng thương xót thì không bao giờ cạn. Đây là máy tặng, người tặng cho con 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện đà tại Fatima. Chúa chúc lành cho con.
Tiền là con vào đây để.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Rồi rồi
rồi rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi, đây xin mời cô.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn An. Con xin cha, cách đây khoảng 4 tháng con nhắn tin cho cha vì con ở quá xa. Con ở Hòa Bình ạ.
Ở Quảng Bình hả?
Hòa Bình ạ.
Hòa Bình ở đâu?
Ở ngoài Bắc ạ, cách Hà Nội 45 cây ạ. Thì con mắc một cái bệnh là con đang đi làm thì hôm ý con năm thì con mơ.
Bệnh gì?
Con bị bệnh u ở trong phổi ạ.
Rồi.
Thì con nhắn tin vào cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con nằm lâu quá con không được mổ. Thì con nhờ cha cầu nguyện. Thì trong vòng được 5 ngày con mổ thì người ta bảo con sẽ chết. Thì con cái u của con là 50cm.
U ở đâu?
U ở phổi ạ. Thế con nhắn tin vào cho cha cầu nguyện cho con. Thế cha có nhắn lại cho con là con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thì con mổ sau người ta cách 5 tiếng. Thì con được trước người ta 5 tiếng, con mổ có 2 tiếng. người ta thì phải bổ 7 tiếng mới khỏi cha. Thế quan tự khí đấy giờ thì quan được khỏe, thì quan ước mơ quan nó gặp vào gặp cha, thì cộng đoàn của quan mới anh chị em quan đây ạ. Thì xe của quan là 30 người ạ. Nhưng mà quan vào đây quan vẫn còn yếu lắm cha ạ. Nhưng mà
thưa anh chị em, một người bị khối u ở trong phổi đã được Chúa chữa khỏi, lặn lội từ ngoài Hòa Bình, từ ngoài Bắc vô đây cùng với chuyến xe 30 người để tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi còn cái máy cuối cùng cho con 365 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi ở ngoài Hòa Bình thì cha tặng cho con hết, còn gì tặng sạch. Đây đây là cầm lấy, chính Chúa là đấng chữa lành cho con, đem về ngoài Hòa Bình, ngoài Bắc á, là mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Đây là châu chuỗi lòng thương xót. Đây là cây quạt lòng thương xót. Đây là móc khóa lòng thương xót. Rồi thôi đừng hỏi đi, rồi lên đường, mau mạnh dạn lên đường loan truyền lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, thời giờ không có cho phép để chúng ta có thể nghe tiếp những lời chứng của anh chị em mình. Còn nhiều người, đây là một em ngồi trên xe lăn muốn lên làm chứng hả? Vâng, các bạn thanh niên đâu, chúng ta khênh cái xe lăn này lên dùng cho cha cái, hay lên trên này dùng cái, cả đoàn. Khai lên trên dùm cha cái. Khai đó, quay xuống. Rồi, con làm chứng cho con, đây là con của con.
Dạ, tại con bị té xe, tại chứng đi xuống đưa xuống nhi đồng là bác sĩ nói là bị chấn thương sọ não, dập phế não hết rồi. Sau này bác sĩ trả về được tháng trả về, sau này con không biết làm sao, sau này con lên bác này mượn cái máy giảng đạo về nghe nhà của chú. Sau này bác nói đem đi để coi, thấy rút oxy ra thấy nó còn thở, rồi đưa lên Chợ Gậy, bác sĩ nói là nó còn giấy tờ với nhi đồng còn hai bên còn là hợp tác đó. Cái nói vậy sau này trả về cái sau này thấy rút oxy ra thấy còn thở, nó đưa lên cái bác sĩ khác nhận vô, rồi mừng.
Con tên là gì?
Con tên là Liên.
Con ở đâu?
Con ở Bảo Bình, mà Xuân Tây là Gam với Bảo Bình.
Rồi con có đạo không?
Dạ không, con người Hoa.
Con người Hoa. Còn con của con tên gì?
Tên của con là Lậu Quang Thành.
Lậu Quang Thành. Còn con?
Con là Trần Cổng Liên.
Trần Cổng Quành. Và là Lậu Quang Thành. Rồi, đây chị em, đây là đây là một người mẹ, người Hoa, có đứa con bị bệnh, bị gì? Tai nạn xe và chấn thương sọ não, đem vô bệnh viện thì người ta đã chê phải đút ống thở oxy vào mới thở, mới sống được. Và bây giờ thì đã có thể rút cái ống oxy ra và có thể ngồi trên xe lăn và có thể lên đến tận giáo điểm. Tin mừng này ông lên ông chia sẻ tiếp cho mọi người biết là hoàn cảnh của gia đình của người chị người Hoa đấy như thế nào.
Dạ, con kính chào cha, chào cộng đồng. Thì cháu đây thì chúng con thì 70% thì có 30% người Việt, còn 70% người Hoa. Mà trong cái tỷ lệ người Việt thì đạo của chúng con đếm trên đầu ngón tay. Thì nhà con buôn bán nhỏ đấy thì đi cha thì cũng được mua về một số máy. Thì cháu đây thì về nhà và bác sĩ cho về là mua bình oxy đem về nhà. Nhạn bảo về nhà thì rút ra này là cháu nó chết. Thì về nhà rút ra thì cháu tất cả anh em tụ tập hết lên đấy mà cháu vẫn không chết. Thì bắt đầu nhà con cũng bảo này thôi tên cha có lòng thương xót Chúa thì các em cứ đem con và em đi, còn nữa còn trát cứu được. Mà rút ra thì nó không chết. Thì cái này thì Chúa cũng có khi là thương đến con và em đấy, thì em cứ đem đi. Thì đến nay là cháu nó được 10 tháng thì nó trở về, thì chân tay nó mục nó yếu, nó không đi được. Thì hôm nay này vợ chồng con cũng đem những cái đài để cho gia đình nhà cô ấy nghe để hiểu về lòng thương xót của Chúa. Thì đến
đây cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nghe chưa? Đã nghe bao giờ chưa? Đã nghe về giảng về lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ nghe bữa mượn của cho anh chị về nghe.
Con nghe con thấy gì sao?
Thấy cũng gì? Thấy với qua con cũng giống mà.
Rồi con có tin vào Chúa không?
Có.
Con có tin rằng Chúa chữa cho con của con không?
Có.
Tin không?
Đây tin.
Tin không?
Tin.
Hallelujah.
Rồi con cũng thưa cha với ông đoàn, thì con 2016 vào khoảng tháng 9 thì Chúa chúng nâng đỡ con đã coi được cái chết rồi. Thì con bị sốt thì đi 4 bệnh viện. Chúng không các bệnh viện dưới không xét nghiệm là bệnh của con là gì, thì con nên nhận đới với lại cái bệnh viện 2 của quốc tế đấy, xét nghiệm cho con trong vòng 2 ngày thì họ xác định cho con là vì con bị ở dưới thì các cha đã xin phép cha để sức giàu để chuyển đi bên trên để làm các việc cho con về ấy. Thì sau con lên bệnh viện nhiệt đới thì trong 2 ngày thì coi này đi 2 bệnh viện thì xác định cho con là ở dưới thì bắt con cứ theo tuyến.
Rồi cuối cùng xong
thì xác định ra con là nhiễm trùng máu. Thì ông bác sĩ hiện nay ở bệnh viện nhiệt đới là bác sĩ Tú bảo số ông còn to, nếu mà khoảng 2 ngày nữa thì ông cũng ra đi rồi. Thì con cũng tin tưởng vào các Chúa, thì nhà con cũng ngày ngày đêm đêm thì ra chỗ tượng đài Đức Mẹ ở bệnh viện nhiệt đới á, vừa khóc về kêu xin, mà cộng thời nó với cả từ Bắc ra Nam với này giáo họ giáo xứ biết đặt Xuân Bảo ấy. Giáo xứ Xuân Bảo đấy cầu nguyện cho con. Thì đến nay trong 2 tháng thì con cũng tạ ơn Chúa, chúng con đã trở về lại với gia đình. Dạ con cảm ơn cha.
Đây cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Một người nhiễm trùng máu bệnh viện trả về, nhưng mà Chúa chưa có trả. Chúa bảo vẫn cứ về trần gian để mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con có thích Chúa này không? Rồi đây cho tặng cho con để con cầu nguyện nha. Rồi một ngày nào đó con sẽ thấy rằng Chúa, chỉ có Chúa là đấng dầu lòng thương xót, và con cần cái ngọn dầu lòng thương xót để đốt lên trong con, trong gia đình của con, cho thế giới ngày hôm nay. Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn trên cây thập giá, ta thấy hai cây nến, hai cái ngọn đèn dầu vẫn cứ cháy. Và mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình, có nhiều lúc mình cảm thấy khô khan, có không? Có lúc cảm thấy nguội lạnh, có không? Có lúc mình cảm thấy cầu nguyện không được, có lúc cảm thấy không muốn cầu nguyện. Và Thánh Faustina, một nữ tu đạo đức thánh thiện như vậy mà đã bị mấy năm trời như thế, chán cả, không muốn tham dự thánh lễ, không muốn cầu nguyện, chán ghét các bi tích, không muốn rước lễ nữa. Có nhiều lúc đã bị như vậy, và các thánh, nhiều thánh đã bị vào cái đêm tối của đức tin. Chúng ta những người đi theo Chúa, đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, thử thách gian nan, nó làm cho cạn kiệt sức của mình, ngọn dầu của mình đôi khi nó không còn nữa. Cho nên rất cần cộng đoàn, rất cần anh chị em, rất cần gia đình họp nhau lại mà cầu nguyện, họp nhau lại mà cầu nguyện. Cộng đoàn chúng ta bao nhiêu ngàn con người này ngày đêm rền rĩ, rền rã cầu nguyện và cầu nguyện để ngọn dầu lòng thương xót ở nơi những ai đang bị cạn kiệt vì thử thách được bùng lên, được đầy tràn lên, được đốt nóng lên, và những con người khô khan của lệnh tội lỗi được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và thế giới ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào con người ta biết quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lạy Chúa Giêsu, xin mời cùng giơ cây tay lên cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng.
chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.